đó là một cái thói quen của người ta. Thì mình không có cố chấp nhiều như vậy, nhưng mà muốn diễn tả tới cái thứ tự của mình. Thật sự cái việc làm của mình mà nó có cái tĩnh tâm, nó có cái sức tĩnh, mình làm rất là chậm rãi, mình làm nó có cái sự ý thức ở trong đó, chứ mình không có làm cách vô ý thức và bừa bãi, phải nói vậy. Thì đôi khi nói ra thì nó có vẻ nhỏ nhặt, nhưng chính những cái hành động đó nó mới biểu lộ được cái tư cách, cái phong cách của người xuất gia chúng ta. Nó phải nói là người xuất gia của chúng ta đó, cái tư cách và cái phong thái của mình nó phải hợp với cái giải thoát, nó không có cái sự vụt chạc, mà nó phải có một cái sự bình tĩnh, cho tới ngay trong nhà tắm mình cũng phải vậy nữa. Mình tắm mặt, có nhiều người vô với nô tự nhiên múc nước suối ao 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 làm một cách rất là vụt chạc, không là trong nhà thiền chúng ta cũng có cái câu khi tiếp khách như lúc một mình, khi một mình như lúc tiếp khách, thì cũng vậy. Mình cũng có thể áp dụng khi một mình trong bóng tối cũng giống như là mình chữa mọi người, để mà mình luôn luôn có một cái tỉnh thức mạnh, mình mới thắp sáng cái hiện hữu của mình mạnh. Hoặc dùng cái danh từ mà chúng ta đang sống ở đây, có nghĩa là mình phải có cái biết, và cái biết đó nó phải rõ ràng, nó không bị cái vọng tưởng dẫn mình. Thì tôi nói vậy thì vị nào dụng công mà đến được cái chỗ đó thì sẽ hiểu. Dạy tiếp nè, từ từ trên xuống dưới, từ từ mà tắm, không được thô tháo. Dùng nước nóng làm văng, chữ tiễn là văng người bên cạnh, có nghĩa là sao? Ví dụ phòng tắm nhiều khi mình dội, mình xài nước mà nó thô đến nỗi mà nó văng người bên cạnh, là bởi vì ngày xưa nhà tắm người ta cũng chỉ xây lỡ đủ ngăn che thôi, nó vẫn còn khoảng trống từ phòng này sang phòng khác. Rồi không có được ở trong nhà tắm tiểu di. Cái chữ tiểu di nó người xưa và tất cả trong sách thì nói nó là tiểu tiện. Nhưng mà đối với kinh nghiệm sống ở trong chùa lâu năm á, thì cái chữ tiểu di đó theo tôi nghĩ là quên đồ, quên những cái vật nhỏ. Là sau khi tắm ra rồi mình còn bỏ sót những cái thứ ở trong nhà tắm. Cho nên cái chữ di của nó còn là sót, là quên. Thì khi mà các anh đệ nghĩ tiểu tiện thì đó là một cái chuyện bình thường. Trước khi mà vào nhà tắm, các anh đệ phải vào nhà tiểu trước để làm gì? Để gìn giữ cho cái nhà tắm nó không có bị hôi. Nhưng mà cái phần mà bỏ sót đồ là bên tăng đôi khi người ta không biết. Còn bên ni mình nhiều khi tắm ra rồi cái xe dép còn nằm lại trong nhà tắm chẳng hạn, hoặc cái gói đồ kín đáo nó cũng còn sót lại trong nhà tắm chẳng hạn, hoặc là mình không có chịu nhìn cái nền nó còn sót lại những gì, những tàn tích dấu vết của mình không chịu dội cho nó sạch chẳng hạn đó. Nên bây giờ các anh đệ học xong cái chữ tiểu di rồi đó, thì trước khi rời khỏi nhà tắm, các đệ đưa mắt nhìn quanh lại từ xung quanh coi mình có quên cái gì không, đồ đạc, cái xô mình tắm mình để lại đúng chỗ không, cái bàn chải mình để lại đúng chỗ không, và trên cái nền khi mình bước chân ra khỏi nhà tắm còn sót lại cái gì của mình không. Bởi vì nhiều khi bước vô cái nhà tắm, trời ơi, phải nói là hãi hùng. Có nhiều vị, ví dụ giờ cái nhà tắm của mình là bình thường mình không có xài giấy chẳng hạn, có những vị sang trọng xài giấy xong rồi để giấy ở trên cái gì đó chẳng hạn, vô mình thấy vậy nó không có hợp. Mà tôi để ý trong cái nhà chùa của mình á, cái nhà vệ sinh nó phải sạch sẽ. Đừng có nói gì nhà chùa, ở Tây Phương người ta cũng vậy. Nhà vệ sinh đó, nó phải sạch. Hồi tôi nhớ đó, cái cô Phật tử mà hồi xưa phải nói là thân kính của Viên Chiếu đó, đi mời quý sư về nhà. Thì tôi thấy cái nhà của họ trong nhà tắm có báo, rồi còn có gương nữa. Nó để sẵn cái gương trong nhà tắm, nhà vệ sinh, để người ta vô người ta coi sạch. Đó là người đời nha, chứ còn người tu mình thì không nên. Người tu mình là việc nào tâm đau thân đó, không có cái chuyện mà đi vô nhà cầu sợ tốn thì giờ rồi coi sao. Đó là những nhà học giả. Còn người xuất gia của chúng ta đó, là bởi vì khi mà bước chân vào nhà cầu cũng có cái câu chú ở trong nhà cầu, cũng có những cái loài quỷ thần ở trong nhà vệ sinh, mình mà phải giữ cái định tâm để cầu nguyện cho nó. Mình phải có một cái sức định, chứ mình không có bừa bãi. có nhiều vị học luật không có kỹ, cứ theo cái thói quen ở ngoài đời, giống như là một nhà học giả vô nhà cầu là hiện ngồi coi sách người hoài mà hoài không chịu ra. Thì đó là đôi điều tôi cũng muốn nhắc nhở cho những ai có cái thói quen đó thì nên bỏ đi. Thì cái đó nữa, đi qua cái phần oai nghi đó thì chúng ta học giờ chỉ trong nhà tắm thôi. Nhà tắm này thì không có cái việc đó, chỉ có cái là tắm lâu thôi. Thì đến khi tắm lâu thì ở đây đang nói đến xót đồ, cho nên là nhắc lại cái chữ tiểu di này, ngoài cái chữ tiểu tiền ra, chúng ta còn phải hiểu là quên xót những cái vật nhỏ, những cái vật nhỏ nhặt của mình ở trong nhà tắm, khiến những người sau vào họ giật mình, họ la hét lên chẳng hạn. Rồi ai bỏ cái gì ở đây, này của ai chẳng hạn. Không có được tự nhìn cái hình thể ở chỗ kính, có nghĩa là mình vô mình tắm thôi nhưng mình không được ngắm nghía cái chỗ kính của mình. Không có được cùng với người cười nói, vô nhà tắm rồi là không có chuyện cười ở bên này rồi nói gói qua cái phòng bên kia. Nha, hai người tắm chung bên phòng rồi cái vừa tắm rồi nói chuyện đó. Vì đời người ta tự nhiên mình không có. Mà mình vô nhà tắm rồi, trừ những trường hợp quá sức đặc biệt thì còn phải kêu phòng, còn phải trả lời, còn ngoài ra không nên. Chờ ở đó mà cười nói. Rồi phàm khi có ghẻ lỡ thì nên tắm sâu, như là mình có những cái ghẻ thì mình phải tắm sâu để cho cái người ta tắm người ta không có gớp, người ta sợ là chắc là lây bệnh gì đó họ sợ chẳng hạn. Hoặc là có những cái ghẻ mà đáng sợ đấy thì càng phải tránh đi, có nghĩa là mình đừng có để cho họ thấy. Họ thấy cái họ có cái ấn tượng, họ không dám bước chân vào trong cái nhà tắm đó nữa. Không có được chữ tư ý, có nghĩa là buông lung đó. Buông lung, tắm lâu làm ngăn ngại người sau. Dù như tới cái giờ ở thiền viện chúng ta thì thường thường hay giống như tắm tập thể vậy đó. Tập thể phải là tắm chung, mà có nghĩa là nó có cái giờ. Sau giờ công tác một cái là đi vô lật đật cái là đi tắm. Thì mình tắm xong rồi mình ra, chứ mình không được ở trong đó tắm hoài, không nên như vậy. Thì tôi không biết mỗi nơi nó mỗi khác, chứ viên chiếu từ tôi mà hồi xưa đi làm ruộng mà đi làm vô là phải tranh thủ để mà vô nhà tắm. Nếu không thì là người nó xình đất dơ. Rồi có những vị kỹ lưỡng hơn nữa. Trước khi đi tắm nó đâu dàn trận ở trong nhà tắm trước, sợ về không có phòng. Dàn trận cái lấy chừng nó đi vô đâu có đúng giờ đâu, rồi người ta vô người ta thấy đồ ta tức cái mình mà đi tới đi lui cũng không dám vô. Cho nên để tránh cái trường hợp đó mình cũng không nên như vậy. Mình chưa tắm thì đừng có bỏ đồ vào, để đồ ở ngoài. Còn bỏ đồ vào mà không có đi tắm được thì mình cũng nên nói lại, mình nói quý vị tắm trước đi, chút nữa em tắm sau. Cho mình cứ để mà trong khi phòng thì không có. Bởi vì một cái chúng đóng phòng làm sao đủ. Bây giờ chúng có 100 người một phòng thì có 10 người đi chẳng hạn. Cho nên không có làm cản trở cho người sau. Ai muốn tắm lâu thì chờ cái lúc vắng người. Người nào mà có cái thói quen mà tắm lâu thì phải tắm, mà không có ai đợi mình thì tự nhiên. Rồi đến khi cởi áo, mặc áo phải thông thả tự tại, đừng có là lục chục. Có nhiều vị vô nhà tắm mà phòng tắm bên này nghe rồ, cái nghĩa là cởi lúc mà cầm áo bật ra như này, phòng bên cũng nghe chứ không phải không nghe. Mở thì mở từng hộp, việc gì tự nhiên cái mở bật ra cái đó là không được thông thả tự tại. Còn bận thì là mình gài nút xong rồi mình hẳn bước ra nhà tắm. Có nhiều vị cứ vừa ra vừa gài vừa lọ mọ, nhưng cái tư cách thiệt là thấy lượng thượng không được chút nào hết. Ngộ vậy đó, mà người đời người ta làm mình không thấy kỳ, mà người xuất gia mình mà làm thì thấy nó kỳ lắm. Mà nhất là mấy vị mà hơi lớn giới đó, làm thấy nó lạ tự nhiên. Ví dụ bây giờ nói là tắm lẹ đi ra, có ai gặp thì thôi, trong cái lúc gấp gáp không nói. Hoặc là khẩn cấp nhà cháy sao đó, hay là cái gì nó cháy lật đật thì thôi tôi không nói. Chứ còn tự nhiên mà cứ vừa ra tay, một tay thì gài tay kia cứ lật đật, nhìn cái tướng lật đật thấy không có được. Đó, giờ nói là con tu giải thoát, tôi nghĩ ngay cái tắm mà còn không giải thoát thì làm sao mà tu giải thoát được. Rồi giờ tiếp đến, khi mà xài nước nóng hoặc lạnh phải theo lệ mà đánh bạn, có nghĩa là sao? Bởi vì ở nơi những cái đạo tràng chúng mà đông, ví dụ như ngày xưa các anh đã biết ở bên Trung Quốc á, cả ngàn, 2.000 người, 1.500 người hoặc là 500 người, Thì khi mà xài, muốn xài nước á, là mình phải đánh bạn, chứ không có được là cho tôi nước nóng đi, cho tôi nước lạnh đi, nói chuyện đó. Thì ví dụ bây giờ thiền viện của mình có đông thì cũng chỉ có hơn 100. Thiền viện mà đông nhất hiện nay á, là có lẽ là Linh Chiếu, trên 100. Nghĩa là Linh Chiếu đông hơn. Phải nói là trong các thiền viện Linh Chiếu đông nhất. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà Viên Chiếu tụi tôi thì thấy là có lẽ so với Linh Chiếu không bằng, mà sư trụ trì tôi là ít nhận, nhận nhiều quá, cũng trên 100 rồi, 120 không chừng. Thì cái mức mà đông như vậy, mà các anh đệ biết á, là cái khí vào buổi chiều nó lạnh là phải cho tắm nước nóng. Thì ở trong Viên Chiếu là chị Nhật Hành Đường buổi chiều nấu nước trong bình thủy xong rồi phải nấu một nồi nước nóng để đó, để cho mấy vị đi vô làm công tác vô có nước nóng để mà tắm. Là lúc nào ở trên bếp cũng có cái nồi nước nóng để cho các anh đệ múc nước mà tắm. Đó là một cái thông lệ. Thì giờ ở tại những cái nơi đạo tràng mà đông người đó, nếu mà họ cần nước nóng mà không có nước họ vô, thì bây giờ phải có cái lệ để làm một cái hiệu và đánh cái kiển lên. Thì tôi nhớ hồi xưa tôi ở Dược Sư, thí dụ như có rau, người ta cho rau không có bình thường, nó không có đúng giờ. Giờ muốn kêu chúng để mà xuống phụ, cái tôi thấy có cái nắp thùng phi, cái đánh xèn xèn xèn, đó là cái biệt hiệu là tề tụ chúng lại để chấp tác. Chấp tác nghĩa là những công tác đột xuất đó, nó có những cái biệt hiệu vậy. Hoặc là trị Nhật người ta nấu xong rồi, người ta muốn ra lệnh cho cái người hành đường xuống bưng đồ ăn, cũng đánh cái xèn xèn đó, là họ biết để họ xuống, họ lấy đồ. Chứ không có là trị Nhật đó rồi, hành đường đó rồi, không có. Cho nên cái nhà bếp nó yên. Còn mình không có những cái biệt hiệu riêng như vậy. Và nhiều khi làm xong rồi cái chia, đồ khố ta chia xong cái gì đó, ta là hành đường xong xuống bưng cho rồi. Hoặc ta nấu xong món gì cái chị Nhật la lên, nên tự nhiên làm nhà bếp nó không có được yên. Mà trong khi đó cái người nữ của mình, cái dụng công của mình phải ở trong nhà bếp nhiều, là vì sao? Người nữ của mình vốn hay đi xuống bếp, mà xuống bếp nhiều khi nóng nảy là dễ cãi vã nữa, mà không chịu dụng công thì thôi, không biết dụng công ở đâu nữa. Đó. Bây giờ trở lại cái chuyện nhà tắm nước kêu, thì tôi nói rộng thêm một chút xíu những cái phần xài nước như vậy. Thì hôm nay chúng ta học hai đệ này như vậy là xong. Hồi hướng nghỉ. Nguyện